Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 30 tháng 9 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, ngày Trung Thu cầu cho thiếu nhi. Không cử hành lễ thánh Geronimo Linh Mục Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 45. Thiên Chúa tạo dựng một thế giới trật tự và tốt lành. Nếu Thiên Chúa tạo dựng một cách khôn ngoan, thì công trình tạo dựng là có trật tự. Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả rồi. Trần gian được tạo dựng trong ngôi lời vĩnh cửu, và nhờ ngôi lời vĩnh cửu, đấng là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Trần gian đó là dành cho con người, và hướng tới con người là hình ảnh của Thiên Chúa và được kêu gọi để sống trong tương quan cá vị với Thiên Chúa. Trí khôn của chúng ta được tham dự vào ánh sáng của đấng thượng trí thần linh, có thể hiểu được những điều Thiên Chúa nói với chúng ta qua công trình tạo dựng, tuy phải cố gắng nhiều và trong tinh thần khiêm tốn và kính trọng trước đấng tạo hóa và công trình của Ngài. Công trình tạo dựng được phát sinh do sự tốt lành của Thiên Chúa, nên nó được dự phần vào sự tốt lành này. Quả thật, Thiên Chúa đã muốn công trình tạo dựng là như một quà tặng dành cho con người, như một gia sản được gửi gắm và ủy thác cho con người. Nhiều lần Hội Thánh đã phải biện hộ cho sự tốt lành của công trình tạo dựng, bao gồm cả sự tốt lành của thế giới vật chất. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 299. Tháng 10, ý cầu nguyện chung, cầu cho việc tân phúc âm hóa. Xin cho việc tân phúc âm hóa được phát huy và tiến triển trong các nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Ý truyền giáo, cầu cho ngày thế giới truyền giáo. Xin cho việc cử hành ngày thế giới truyền giáo trở nên dịp cho một dấn thân mới trong việc rao giảng tin mừng. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với đấng đã ban cho chúng ta đấng cứu thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi có nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá. Còn đọc trong những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. Mùng 1 tháng 10, thứ hai, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, Bổn Mạng Các Sứ Truyền Giáo, Lễ Kính. Mùng 2, thứ ba, Các Thiên Thần Hộ Thủ, Lễ Nhớ. Mùng 3, thứ tư. Mùng 4, thứ năm đầu tháng, Thánh Francisco Assisi, Lễ Nhớ. Mùng 5, thứ sáu đầu tháng. Mùng 6, thứ bảy đầu tháng, Thánh Bruno Linh Mục. Mùng 7 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 26 thường niên năm B. Thank you.
Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong Chủ nhật thứ 26 thường niên 5B hôm nay, Chúa đã phê bình các tông đồ ấp bè phái. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội biết cởi mở đối thoại với các tôn giáo khác, tôn trọng các tôn giáo khác và chia sẻ niềm tin của mình, hạnh phúc vì mình đã được ơn cứu độ cho những người anh chị em xung quanh. Hôm nay cũng là ngày Tết Trung Thu, chúng ta cầu nguyện cho các em thiếu nhi được hưởng một nền giáo dục nhân bản, được sống trong một gia đình vui tươi và hạnh phúc. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con hầu Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhập với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây và phán cùng Môi-sen, đồng thời lấy thần trí trong Môi-sen mà phân phát cho 70 vị bô lão. Khi thần trí ngự trên các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy. Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là Endad và người kia tên là Medad. Thần trí đã ngự trên hai ông, vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môi-sen rằng, Endad và Medad đang nói tiên tri trong lều trại. Tức thì, Joshua con ông Nun, tùy tùng của ông Môi-sen, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng, hỡi ông Môi-sen, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi. Ông Môi-sen đáp lại rằng, ngươi phân bì dùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri, và Chúa ban thần trí người cho họ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Luân pháp Chúa toàn thiên, bồi bộ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, pha ngu kẻ vô.
Rồi ăn Chúa chính trực, làm oan lạc tâm can.
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời, phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.
Rồi ăn Chúa chính trực, làm oan lạc tâm can.
Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hết sức ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi, nào ai hay, xin rửa tôi sạch những lỗi lầm không nhận thấy.
Rồi đoàn Chúa chính trực, làm oan lạc tâm can.
Cùng xin ngăn ngừa tôi tơ Chúa khỏi tin kiêu căng, đừng để tin đó làm chủ trong mình tôi. Lúc đó tôi sẽ được tin toàn và thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao.
Rồi ăn Chúa chính trực, làm oan lạc tâm can.
Bài trích thơ của Thánh Giacôbê tông đồ. Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm, vàng bạc của các ngươi đã bị tan xét, và tan xét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi, mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào, và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa con, Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, vì lại các con thuộc về Đấng Kitô. Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thới cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi, thà mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi, thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào được nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dọi bọ rút rịa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha Anthony de Melo, một linh mục dòng tên, có kể một cái câu chuyện tưởng tượng như sau. Có lần kia, Chúa Giêsu đi xem bóng đá giữa hai đội, một bên là Tin Lành và một bên là Công Giáo. Khi đội Công Giáo ghi được một bàn thắng, thì Chúa Giêsu reo hò cổ vũ rất nồng nhiệt. Đến khi đội Tin Lành lại ghi một bàn cầu hòa, Chúa Giêsu cũng cổ võ nồng nhiệt không kém. Thấy Chúa Giêsu cổ võ như vậy thì cái ông ngồi kế bên cạnh rất bực bội. Ông quay sang hỏi Chúa: Vậy ông ủng hộ đội nào vậy? Chúa Giêsu nói: Tôi đến đây chỉ để xem bóng đá. Ông mới quay sang nói với ngược người bên cạnh: Chắc tên đó vô thần. Câu chuyện tưởng tượng của cha Anthony de Melo diễn tại một cái nội dung là những người có tôn giáo họ tưởng rằng Chúa Giêsu ủng hộ họ, đứng về phía của họ và chống lại các tôn giáo khác. Đó cũng là sứ điệp mà Tin Mừng hôm nay muốn gửi đến cho chúng ta. Trong Tin Mừng, khi mà Chúa Giêsu trừ quỷ và những người các môn đệ khác không thuộc nhóm Chúa Giêsu cũng trừ quỷ như vậy, thì nhóm môn đệ của Chúa Giêsu lấy làm rất là tức tối và đến phàn nàn với Chúa, tưởng rằng có công lớn, nhưng Chúa Giêsu lại trách các ông và nói: Đừng ngăn cản người ta làm gì, vì không ai nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi sau đó lại có thể nói xấu Thầy. Ai không chống đối chúng ta là ủng hộ chúng ta. Trong bài đọc một chúng ta cũng thấy, khi Giô-sê muốn chiếm độc quyền nói tiên tri cho nhóm 70 vị kỳ mục, đã xin Mô-sê ngăn cản hai ông Ê-đát và Mê-đát nói tiên tri. Nhưng Mô-sê đã trả lời: Anh ghen giùm tôi à, phải chi Chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều là ngôn sứ. Cả hai câu trả lời của Mô-sê và Chúa Giê-xu thật là đáng giá, vì chính thức đã lên án một tấm lòng hẹp hòi, một khối óc cục bộ. Làm sao người ta có thể nói tiên tri, có thể trừ quỷ nếu không thuộc về Chúa, không do Chúa ban? Thái độ khép kín, phe nhóm như thế không đúng với tinh thần cởi mở của Chúa Giê-xu. thần khí muốn thổi đâu thì thổi, đừng dập tắt thần khí. Không phải chỉ có Giô-suê của thời Mô-sê hay các tông đồ của thời Chúa Giê-su mà giáo hội cũng đã nhiều lần bảo vệ cái độc quyền nhân danh Đức Chúa của mình. Lịch sử giáo hội cũng là một chuỗi biến cố đau thương khi mà giáo hội đã có những cám dỗ đặt chính Thiên Chúa là riêng của mình. Công đồng Vatican đệ nhị đã đánh dấu một trang sử mới của giáo hội về chính mình, về thế giới, về những tôn giáo khác, về những người không tin. Không còn là thái độ lên án khinh miệt nữa, mà là một thái độ trân trọng thực sự và đối thoại chân thành với các tôn giáo khác. Từ thái độ tự cao tự đại, tự mình độc quyền chân lý, chuyển sang thái độ khiêm tốn, biết giới hạn của mình, đồng thời nhìn ra cái chân, cái thiện, cái mỹ nơi người khác, nơi các dân tộc khác, nơi các nền văn hóa khác. Đó là thành quả mà công đồng đã đem lại cho chúng ta. Cuộc hoán cải lịch sử ấy vẫn còn tiếp diễn trong giáo hội, đặc biệt là trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha mới đây đến nước Liban. Ngài đã nêu cao tinh thần đối thoại với các anh chị em Hồi giáo và kêu gọi mọi người hãy chung sống hòa bình, tôn trọng tôn giáo của nhau. Ngài cũng khen tặng những gia đình sống hòa bình, thương yêu nhau, mà các thành viên trong gia đình đó có người theo Kitô giáo, có người theo Hồi giáo. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị cũng đã từng nhắc nhở chúng ta rằng, trong số những tội lỗi đòi phải có một nỗ lực sám hối và hối cải đặc biệt, hiển nhiên phải kể đến những tội phá hỏng sự hiệp nhất mà Thiên Chúa muốn có nơi dân của Ngài. Qua những ngàn năm đã qua, kể cả ở ngàn năm thứ nhất, mối hiệp thông giáo hội đôi khi bởi lỗi lầm của những thành phần này hay những thành phần khác đã xé rách một cách đau đớn. Điều đó rõ ràng là đi ngược lại với ý muốn của Đức Kitô và là một cớ vấp phạm cho thế giới. Kính thưa quý bà và anh chị em, như thế thì người môn đệ của Đức Kitô phải có một trái tim rộng lớn, cởi mở cho Thầy Giê-xu, sẵn sàng bắt tay hợp tác với mọi người và mời gọi mọi người cộng tác vào những việc tốt, việc hữu ích cho con người, cho xã hội, không hạn chế, không loại trừ hay cấm cản ai, nhất là những người thành tâm thiện chí. Tinh thần quảng đại của Đức Kitô không cần biên giới, không chấp nhận bị ràng buộc trong một phe nhóm, một tổ chức nào. Tinh thần đó phải vượt lên trên mọi khác biệt, vì thần khí Chúa được ban cho mọi người, không phân biệt ai. Còn gì tuyệt diệu cho bằng khi trên đất nước chúng ta, chân lý yêu thương của Đức Kitô được tất cả mọi người là những anh em Phật giáo, Cộng giáo, Tin Lành, Cao Đài, Công giáo cùng nhau chia sẻ và phấn đấu thực hiện cho bằng được. Vì như Tin Mừng đã nói, phàm ai hoạt động trong đức ái là đã thuộc về Đức Kitô. Bởi vì bất cứ một người tốt, việc tốt từ đâu ở phía nào cũng đều được Chúa chấp nhận. Bất cứ một hành động công bằng nào, một công việc bác ái yêu thương người nào đều sẽ được Chúa thượng công, dù chỉ là một ly nước mát, một nụ cười tươi. Vì Chúa đã nói, ai cho anh em uống một ly nước vì lẽ anh em là người của Đức Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ngược lại, Chúa cũng không làm ngơ trước một hành động xấu, gây cớ cho người nào vấp phạm sa ngã phạm tội, làm điều gian ác. Hơn nữa, chính bản thân mình cũng phải cương quyết dứt khoát từ chối đi theo con đường tội lỗi. Chúa bảo, ai làm gương xấu cho kẻ vấp phạm thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng xuống biển còn hơn. Chúa còn dùng kiểu nói một cách cường điệu, chặt tay cưa chân móc mắt. Nếu như những chi thể quý báu ấy lên cớ vấp phạm cho chúng ta mất đi sự sống đời đời. Lý do mà Chúa đưa ra là những lời khuyên mang tính quyết liệt đến mức cường điệu ấy là nhằm mục đích giúp chúng ta đạt đến giá trị tuyệt đối là sự sống đời đời. Tóm lại qua sứ điệp tin mừng hôm nay, Chúa muốn chúng ta sống ba điều. Thứ nhất, đó là chúng ta đừng lo giữ lấy độc quyền ơn cứu độ cho mình, nhưng hãy sống niềm hạnh phúc được thuộc về Chúa Kitô và chia sẻ hạnh phúc ấy cho anh chị em khác. Điểm thứ hai là mỗi người cần phải nghĩ đến người khác trong khi nói năng, cư xử, hành động để trở nên gương sáng cho người khác. Và điểm cuối cùng là vì hạnh phúc nước trời, chúng ta đành lòng hy sinh, thà mất tất cả để đạt cho kỳ được hạnh phúc nước trời. Trong niềm tin đó, kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Chi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Kinh Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin Sơn Pha một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu nghiêm khắc lên án những ai làm gương xấu cho người khác. Với quyết tâm luôn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là men trong bột, là muối ướp mạnh trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn sống thánh thiện để trở nên gương sáng cho các tín hữu noi theo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày nay gương xấu tràn lan khắp nơi trên thế giới, làm hư hỏng nhiều người, nhất là thanh thiếu niên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người lớn đừng bao giờ làm gương xấu cho trẻ em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rõ sức hấp dẫn của gương tốt và cố gắng sống gương mẫu trong đời sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy tích trữ của cải không bao giờ hư nát. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết tạo một gia tài vĩnh cửu trên trời bằng việc giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải ghê tởm gương xấu, lánh xa nghiệp tội, để có thể thành những Kitô hữu chân chính. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ. Tiếng dần để con tim ương bao ước vọng, hằng muốn tắt con một đời mến yêu. Như giọt nước tan trong rượu lành, tâm hồn con hân hoan hòa nhịp với muôn người. Xin Chúa thương
anh chị em hãy cầu nguyện đây. Lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận thi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những của vật lễ này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con. Để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lành nhân những ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cơ, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin dân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thông bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sẵn, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy xin Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy xin Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy xin Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đại Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 23 tháng 9, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các tín hữu luôn chống lại sự kiêu ngạo và thanh tẩy, trở về cùng Thiên Chúa. Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích về bài kinh mừng Chủ nhật thứ 25 thường niên 5B, và đặt đoạn này trong bối cảnh các đoạn tin mừng theo Thánh Marco, qua đó trong cuộc hành trình cuối cùng lên thành Jerusalem, Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài và nhắn nhủ các môn đệ hãy có thái độ khiêm tốn, loại bỏ thái độ kiêu ngạo, lo tìm chỗ nhất.
Cari fratelli e sorelle, nel nostro cammino con il Vangelo di San Marco,
Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, trong hành trình của chúng ta với tin mừng theo Thánh Marco, Chủ nhật tuần trước chúng ta đã đi vào phần 2, tức là hành trình cuối cùng của Chúa Giêsu hướng về thành Jerusalem và tiến đến tột đỉnh sứ mạng của Ngài. Sau khi Thánh Phêrô nhân danh các môn đệ khác tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, nhìn nhận Ngài là Đức Kitô, Chúa Giêsu bắt đầu nói công khai về những gì sau cùng sẽ xảy ra cho Ngài. Thánh sử Tin Mừng lần lượt thuật lại ba lời tuyên báo về cái chết và sự sống lại của Chúa ở các chương 8, 9 và 10. Qua những lời đó, Chúa Giêsu loan báo ngày càng rõ ràng vận mệnh đang chờ đợi Ngài và sự cần thiết nội tại của những điều ấy. Đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật 23 tháng 9 vừa qua, chứa đựng lời loan báo thứ hai. Chúa Giêsu nói, con người, một kiểu nói Ngài dùng để chỉ chính Ngài, sẽ bị giao nộp trong tay loài người và họ sẽ giết người. Nhưng một khi bị giết, người sẽ sống lại sau ba ngày. Phúc âm Thánh Marco chương 9 câu 31. Nhưng các môn đệ không hiểu những lời ấy và họ sợ không dám hỏi Ngài. Thực vậy, khi đọc phần trình thuật này của Thánh Marco, người ta thấy rõ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ có một sự cách biệt nội tâm sâu xa. Có thể nói là cả hai ở những tần số khác nhau. Vì thế các bài diễn văn của Thầy không được các môn đệ hiểu hoặc chỉ được hiểu một cách hời hợt. Thánh Phêrô Tông Đồ, ngay sau khi biểu lộ niềm tin nơi Chúa Giêsu, đã dám trách cứ Chúa vì người đã loan báo sẽ bị phủ nhận và giết chết. Sau lời loan báo thứ hai về cuộc khổ nạn, các môn đệ bắt đầu thảo luận xem ai là người lớn nhất trong số họ. Và sau lần loan báo thứ ba, Giacôbê và Gioan đã xin Chúa cho họ được ngồi bên tả và bên hữu Ngài khi Ngài ở trong vinh quang. Nhưng cũng có những dấu hiệu khác cho thấy sự xa cách này. Chẳng hạn, các môn đệ không chữa lành được một cậu bé bị bệnh động kinh. Sau đó Chúa chữa cậu bé bằng sức mạnh của lời cầu nguyện. Hoặc khi các trẻ em được giới thiệu với Chúa Giêsu, các môn đệ đã khiển trách các em. Trái lại, Chúa Giêsu thịnh nộ cho các em được ở lại và khẳng định rằng chỉ có ai giống như các trẻ em thì mới được vào nước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: tất cả những điều ấy nói gì với chúng ta? Những sự kiện ấy nhắc nhớ cho chúng ta rằng tiêu chuẩn hành động của Thiên Chúa luôn khác với tiêu chuẩn của chúng ta, như chính Thiên Chúa đã biểu lộ qua miệng ngôn sứ Isaiah. Tư tưởng của ta không phải như tư tưởng của các người. Con đường của các người không phải là con đường của ta. Isaiah chương 55 câu 8. Vì thế, việc theo Chúa luôn đòi con người phải có sự hoán cải sâu xa, một sự thay đổi lối suy nghĩ và sống, đòi phải mở rộng con tim lắng nghe để được soi sáng và biến đổi trong nội tâm. Một điểm then chốt trong đó Thiên Chúa và con người khác biệt nhau chính là sự kiêu ngạo. Nơi Thiên Chúa không có sự kiêu ngạo, vì Ngài là sự sung mãn trọn vẹn và tất cả đều hướng về sự yêu thương và trao ban sự sống. Trái lại, nơi con người chúng ta, kiêu ngạo ăn rễ sâu và vì thế chúng ta phải luôn cảnh giác và thanh tẩy. Tuy là bé nhỏ, nhưng chúng ta lại khao khát được coi là cao cả, được chiếm chỗ nhất, trong khi Thiên Chúa không do dự hạ mình xuống trở nên người rốt cùng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy tín thác cầu khẩn mẹ Maria, mẹ là đứng hoàn toàn sống kết hợp với Thiên Chúa. Xin mẹ dạy chúng ta trung thành theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và khiêm tốn. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini salvit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam Caesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili tu incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camur, per unum Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, Filio Spiritui Sancto, Gloria Patri, Filio Spiritui Sancto, Gloria Patri, Filio Spiritui Sancto, O fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et usta te quae luceris. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
Ex ad nunc et saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie, buona domenica a tutti voi.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.